nó tự nó giải thoát từ thở nào chứ không phải mới giải thoát đây nữa. Ý nó là rõ ràng như vậy thôi. Cho nên đây Ngài nói là nếu mà người mà khéo quán sắc á, thì sắc chẳng sanh tâm, tâm chẳng sanh sắc, thì ngay đó tức là sắc và tâm cả hai đều thanh tịnh. Thì như vậy ngay đó mà nếu mà khi mà không có vọng tưởng thì một tâm là một cõi Phật, còn có vọng tưởng thì một tâm là một địa ngục. À, địa ngục hay cõi Phật là cũng ngay một tâm thôi. Nhưng mà chúng sanh á, thì lại thường tạo tác vọng tưởng, cho nên là do tâm mà sanh tâm, do đó mà thường ở địa ngục. Còn trái lại Bồ Tát thì quán sát vọng tưởng, cho nên là chẳng có lấy tâm mà sanh tâm, do đó mà thường ở cõi Phật. Rõ ràng như vậy thôi. Người mà khéo quán sát là sao? Là sắc chẳng sanh tâm, tâm chẳng sanh sắc. Thì như vậy là cả hai đều là giải thoát, cả hai đều là thanh tịnh. Mà mấy mình để thấy rõ cái điều đó không? Mình thì thường thường mình nói sao? Do sắc mà sanh tâm, thấy không? Tức là do sắc đó, mà do cái cảnh sắc đó mà nó làm cho mình động tâm, thấy không? À, cho nên mình đổ thừa là tại sắc cho nên mới sanh tâm. Nhưng mà đây quán kỹ là không có do sắc mà sanh tâm, cũng không có do tâm mà sanh sắc nữa. À, tại vì sao? À, quý vị nhớ kỹ là sắc là cái vô tri, phải không? Sắc là cái vô tri. Vô tri thì làm sao nó sanh ra cái tâm là cái hữu tri? Vô tri thì làm sao sanh ra cái hữu tri được mà gọi là sắc sanh tâm? À, cho nên sanh nó chỉ là mình tưởng tượng thôi, gọi là vọng tưởng thôi. Chứ sắc làm sao sanh tâm được? Đất đá làm sao nó sanh tâm được? Phải không? À, nó là cái vô tri. À, còn tâm là cái hữu tri. À, mà cái hữu tri thì làm sao sanh ra cái vô tri? Rõ ràng như vậy. Như vậy thì xét thấu rõ như vậy thì hai cái là sao? Vốn là không đến nhau thì ngay đó là vô sanh chứ còn gì nữa. Rõ ràng. Cho nên đây Ngài nói là do đó cho nên thấy rõ như vậy thì tức sắc và tâm cả hai đều thanh tịnh. Thấy rõ như vậy là cả hai đều nó vốn thanh tịnh từ thở nào. Còn mình á là bởi vì cái gọi là cái anh tưởng này nó xen vào trong đó mà nó sanh chuyển. Đó, sắc và tâm hai cái này nó vốn là nó không có đến nhau, không cái nào sanh cái nào hết, nhưng mà chỉ cái anh tưởng này nó chen vào trong đó mà nó sanh chuyển thôi, cho nên lại dừng cái tưởng là ngay đó giải thoát. Rõ ràng, phải không? Cho nên quán là quán kỹ như vậy đó. Chứ nhiều khi rồi mình gọi là mình học mà học trên chữ nghĩa thì mình nghe nói sắc chẳng sanh tâm, tâm chẳng sanh sắc thì không biết nó chẳng sanh thế nào. Rồi có khi thì nghe nói là do sắc mà sanh tâm, do sắc mà làm mình động tâm. Thành ra rồi mình tưởng là tại vì sắc cho nên mình mới động. Chứ sự thật thì sắc làm sao sanh tâm được, phải không? Nó rõ ràng như vậy. Cũng vậy tâm nó cũng không thể sanh sắc được. Thì quán mà thấy cho thấu như vậy đó thì ngay đó là tự giải thoát liền. Cho nên ngay khi sanh tức là vô sanh liền. Thì đây Ngài nói là như vậy thì ngay khi đó, ngay khi mà không vọng tưởng đó, thì tức là một tâm này là một cõi Phật. Ngay khi đó là cõi Phật ngay đó thôi. Còn khi mà có vọng tưởng thì một tâm này là một địa ngục. Bởi vì khi có vọng tưởng á, thì tất nhiên ngay cái tâm vọng tưởng đó thì nó sẽ sanh có yêu có ghét, thì có tất nhiên là có phiền não trong đó. Có phiền não thì ngay cái chính cái tâm mà yêu ghét phiền não đó là cái nhân mà nó đưa mình đi trong cái luân hồi hoặc là vào địa ngục, thì cũng ngay cái tâm đó. Cho nên là phải một tâm mà có vọng tưởng thì đó là một tâm, đó là địa ngục, tức là tối tâm. Còn một tâm mà không vọng tưởng thì đó là một cõi Phật, tức là một tâm đó ngay đó là sáng suốt. À, như vậy thì chúng sanh nè, vì tạo tác vọng tưởng cho nên mới do tâm sanh tâm, vọng tưởng cho nên mới lấy tâm đó mà sanh tâm thôi, do đó mà thường ở địa ngục. Còn Bồ Tát thì quán sát vọng tưởng rõ ràng như vậy cho nên không có lấy tâm sanh tâm thì thường ở cõi Phật. Như vậy để cho thấy rõ, một niệm mà không vọng tưởng thì là một cõi Phật. Vậy thì niệm mà không vọng tưởng thì sao? Một niệm không vọng tưởng là thì một niệm là cõi Phật. Còn niệm không vọng tưởng thì sao? Thì từ một cõi Phật đến một cõi Phật, từ một Phật đi qua một cõi Phật. Thấy được ở chỗ này rồi thì mấy vấn đề mới thấy đọc Kinh Di Đà mới thấy lý thú. Nhiều người đọc Kinh Di Đà đọc mà không hiểu nổi. Nói rằng những người mà sanh vào lên cõi Cực Lạc ở cõi Phật Di Đà đó, thì buổi sáng đó, thì các ngài sao? Buổi sáng thì các ngài lấy hoa, không? Lấy lựa hoa tốt để lên tay, rồi cái đi qua vui mười phương có Phật cúng dường chư Phật rồi thì hết rồi cái trở về mà cũng là không có trễ buổi cơm. Phải không? Buổi sáng là cầm qua vậy đó, đi cúng dường hết cả mười phương cõi Phật rồi trở về mà cũng dùng cơm trưa nghe, không có trễ. mình thấy nghe lại như vậy thì khó hiểu nổi, phải không? Nhưng mà hiểu kiểu này thì mình thấy rõ, rất là đơn giản, phải không? Một niệm mà không vọng tưởng là một niệm nào có Phật. Như vậy thì niệm, nếu mà một ngày đó mà niệm mà không vọng tưởng thì tức là mình đi qua khắp các cõi Phật, mà đi qua khắp các cõi Phật rồi trở về cũng trong một niệm thôi. Đó, thì như vậy thì mình thấy là có gì mà khó hiểu, rất là đơn giản, không? Cho nên hiểu theo chữ nghĩa này rất là khó hiểu. Còn nếu mà thấy được cái lý chân thật như vậy rồi thì rất là dễ hiểu, mà cũng rất là xác thực với chính mình. Vì vậy cho nên ở đây thì nói rằng như vậy thì Bồ Tát á, là quán sát vọng tưởng, cho nên không do tâm sanh tâm, cho nên thường ở cõi Phật. Như vậy để cho thấy rõ cõi Phật là ở ngay nơi tâm mình, không ở đâu khác hết. Vì vậy cho nên thường gọi là trang nghiêm cõi Phật đó, tức là trang nghiêm tự tâm có, chứ không gì khác. Gọi là Bồ Tát thì trang nghiêm cõi Phật đó, mà trang nghiêm cõi Phật tức là trang nghiêm tự tâm, nghĩa là tâm không vọng tưởng thì tất nhiên là cõi Phật nó sáng ngời, phóng hào quang thôi. Ngay đây tâm mình không vọng tưởng thì tất nhiên là nhìn cái gì ra nó cũng sáng ngời hết, thì nhìn cái gì cũng là phóng hào quang hết, phải không? Cho nên rồi trong nhà thiền mới gọi là thường sáu căn mình luôn luôn nó phóng hào quang. Còn nếu ngay đây mà tâm mà nó có vọng tưởng thì tức là sao? Có vọng tưởng tức là nó tỏa ra cái khí độc, gọi là khí ba độc đó. Cho nên ai mà đụng tới là sanh chuyện. Thì như vậy rõ ràng trang nghiêm cõi Phật là trang nghiêm tự tâm. Còn nếu mà mình không có trang nghiêm tự tâm mà lo cái trang nghiêm bên ngoài không á, thì cũng không thể trang nghiêm nổi. Lo trang nghiêm bên ngoài mà không trang nghiêm tự tâm mình, rồi làm riết hơi rồi cũng sanh phiền não, cũng hết trang nghiêm. Do đó mà Kinh Cang mới gọi là Như Lai nói trang nghiêm tức chẳng phải trang nghiêm, đó gọi là trang nghiêm. Nói trang nghiêm đó tức là chẳng phải trang nghiêm, mà chính là trang nghiêm tự tâm thôi. Thì đó mới là chân thật trang nghiêm. Do đó mà đây Ngài nói như vậy thì nếu mà chẳng có do tâm mà sanh tâm đó, thì tức là tâm nó vào không, niệm nó về lặng thôi. Thì như vậy tức là từ một cõi Phật đến một cõi Phật, rõ ràng như vậy thôi. Thì như vậy là cả ngày mình đi qua khắp cõi Phật nhưng mà không rời một niệm, thì vậy đâu có gì mà lâu mau. Đọc như vậy thì mình thấy đọc Kinh Di Đà thấy dễ hiểu liền, mình có thể làm được việc đó. Còn nếu mà gọi là do tâm mà sanh tâm thì tất nhiên là tâm nó không có lặng, tức là niệm quy động trở về động, thì từ một địa ngục trải qua một địa ngục. Như vậy niệm mà về lặng tức là sao? Niệm mà về lặng đó tức là niệm không có cái chỗ để duyên, không có chỗ để sanh. Về lặng tức là không có chỗ để duyên, không có chỗ để sanh. Thì như vậy tức là một cõi Phật đến một cõi Phật. Còn niệm mà về động đó tức là có chỗ duyên, có chỗ sanh. Mà có chỗ duyên, có chỗ sanh tức là từ một địa ngục trải qua một địa ngục. Như vậy thì để cho thấy rõ, nghĩa là địa ngục hay là cõi Phật là chỉ cách nhau trong một niệm thôi. Ngay một niệm này mà mình giác ngộ á thì tức là xong, chứ không có phải truy tìm ở đâu khác bên ngoài. Đó, thì đó là mình thấy như vậy, đó là mình thấy rõ trở lại chính mình. Đó là cái ý nghĩa mà gọi là đốn giáo ở trong nhà thiền là như vậy đó. Thôi thì bữa nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật.